Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ba dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh có nhiều người tội lỗi đến với Đức Giê-xu để nghe người giảng. Trước những lời chỉ trích của nhóm Pha-ri-sêu về thái độ của Đức Giê-xu đối với người tội lỗi, Đức Giê-xu nhấn mạnh đến niềm hân hoan của Thiên Chúa khi đón nhận người tội lỗi hoán cải trở về. Người cũng mời gọi người Pha-ri-sêu chia sẻ niềm vui đó. Hai dụ ngôn đầu nhấn mạnh đến thái độ Thiên Chúa tìm kiếm người tội lỗi. Dụ ngôn thứ ba nhấn mạnh đến thái độ Thiên Chúa đón nhận người tội lỗi trở về. Cả ba câu chuyện dụ ngôn mang nhiều hình ảnh biểu tượng, mục đích là để làm nổi bật chân dung lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giê-xu dùng hình ảnh của con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất để diễn tả một thực tế của đời thường. Khi người ta bị mất một vật nào, người ta sẽ cố gắng tìm kiếm nó, và khi tìm được, họ vui mừng dù vật đó nhỏ bé chăng nữa. Điều quan trọng là đồ vật đó thuộc về họ. Dụ ngôn người cha nhân hậu là một trình thuật riêng của sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Nhân vật chính là người cha và thái độ bao dung của ông. Câu chuyện dụ ngôn kết thúc với câu trả lời cho vấn đề đặt ra trước đó, là bài học nòng cốt của dụ ngôn, nhằm kêu mời những người Pha-ri-sêu chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa, mở rộng tâm hồn để đón tiếp những người tội lỗi sám hối ăn năn trở về. Theo truyền thống Do Thái, người ta chỉ chia tài sản khi cha mẹ đã già và sắp qua đời. Ở đây, người con thứ đến xin cha chia gia tài cho mình. Đó là một điều xúc phạm, nó diễn tả thái độ bất hiếu của người con thứ. Tuy nhiên, khi anh thân tàn ma dại trở về với hai bàn tay trắng, người cha lại khoác áo, trao nhẫn, xỏ giày cho anh. Đó là những hành động mang tính biểu tượng, nghĩa là phục hồi lại cho anh toàn bộ những gì mà trước đó anh đã khước từ hay đánh mất. Thánh Thomas Aquino đã nói, lòng thương xót là một đặc điểm riêng của Thiên Chúa, là cách thức đặc biệt để Thiên Chúa bày tỏ sự toàn năng của Ngài. Điều đó cho thấy, lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là dấu chỉ của sự bất toàn, nhưng là sự toàn năng. Nói cách khác, Thiên Chúa có khả năng để biến những điều xem ra không thể trở thành có thể. Vì vậy, cả ba câu chuyện dụ ngôn nhằm làm nổi bật Thiên Chúa là đấng nhân hậu và xót thương. Người con thứ là anh chàng non trẻ, hiếu thắng. Anh muốn thoát khỏi vòng tay yêu thương của người cha. Anh muốn được tự do, sự tự do của kẻ trẻ người non dạ, sự tự do của kẻ thích làm gì thì làm, sự tự do khiến họ đánh mất bản thân. Người con cả trái lại là người tự ti, tự mãn về đời sống của mình, cho rằng mình chu toàn bổn phận và có quyền trách móc đòi hỏi người khác. Hơn nữa, cho rằng anh ta cũng có quyền ra đi, không vào nhà. Anh cũng muốn xa lìa tình thương của người cha. Riêng chân dung của người cha được diễn tả bằng những chi tiết sống động nhằm lột tả sự rung cảm của một trái tim nhân hậu, một tấm lòng yêu thương không giới hạn. Trước hết, người cha chấp nhận chia gia tài cho con, rồi sau đó chấp nhận để con bỏ nhà ra đi, và cuối cùng, ông lại sẵn sàng đón nhận đứa con ấy trở về. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng luôn đi tìm kiếm con người. Trong cả ba câu chuyện dụ ngôn, đặc biệt nơi câu chuyện dụ ngôn thứ ba, chúng ta để ý một chi tiết quan trọng là không phải chúng ta đi tìm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa đi tìm chúng ta. Thiên Chúa cũng tôn trọng tự do của con người, của chúng ta, và dường như Thiên Chúa đã tự giới hạn quyền năng của Ngài để con người có thể sống và hành động một cách tự do. Khi đi tìm chúng ta, Ngài tìm cho kỳ được, và khi tìm được rồi thì mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng. Thiên Chúa tìm kiếm con người với trái tim đại lượng của người cha nhân hậu. một người cha không thành kiến, trái lại luôn hy vọng những điều tốt lành từ con cái. Dù cho cả hai đứa con trai của ông đều có những lúc phóng đãng, phung phí, bất hòa và ích kỷ, nhưng chính ông lại luôn nóng lòng chờ mong những đứa con lầm lạc trở về. Vì vậy, khi thấy hắn tiều tụy trở về thì từ đàng xa, ông trông thấy, ông chạy đến với nó. Thiên Chúa cũng luôn trông thấy chúng ta từ đàng xa, và Ngài luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Ngày nay, đang khi nhân loại tự hào về khả năng dường như vô tận của khoa học kỹ thuật hiện đại, thì đồng thời họ cũng phải chấp nhận những bất lực, giới hạn và yếu đuối của con người. Tuy nhiên, điều khó khăn là con người ngày nay rất khó hoặc không thể hay không muốn tha thứ cho nhau, và hậu quả là bạo lực ngày càng gia tăng, kỳ thị không hề giảm bớt. Chúng ta có thể thấy những điều ấy ngập tràn trên báo chí hàng ngày, những tin tức về bạo lực, đàn áp hay khủng bố. Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, người con thứ trong câu chuyện dụ ngôn là biểu tượng cho con người của mọi thời đại. Con người đó đã tự ý hủy bỏ, từ chối giao ước với Thiên Chúa, với cộng đoàn và với bản thân. Cũng vậy, người con cả đại diện cho những người ích kỷ, chỉ loay hoay với những toan tính của bản thân. Thiếu sự cảm thông, tha thứ và yêu thương, nhân loại không thể có an bình và hạnh phúc. Đức Giáo Hoàng Francisco còn đi xa hơn một bước nữa khi nói rằng, bên cạnh hai người con hoang đàng kia, còn có một người con nữa, đó là người con yêu dấu, nhưng ẩn mặt trong câu chuyện dụ ngôn. Người con đó luôn làm theo ý cha, đẹp lòng cha mọi đàng. Người con ấy là mẫu mực cho chúng ta noi theo. Xin Thiên Chúa là người cha đầy lòng bao dung, đưa chúng ta trở về với Ngài. Xin Ngài giúp chúng ta điều chỉnh những đam mê lệch lạc, những thú vui ích kỷ hẹp hòi, để trở thành người con yêu dấu của Thiên Chúa. Lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với cõi lòng, với lương tâm mình, tự vấn xem liệu mình có đang thù giận ai dai dẳng trong lòng, hoặc để cho mối ác cảm chua cay trong tâm hồn khiến đời sống chúng ta mất bình an hay không? Hay chính chúng ta cũng đang đi hoang, xa lìa tình yêu của Thiên Chúa mà chưa kịp hoán cải trở về? Ước gì sau những lần vấp ngã, chúng ta lại có thể đứng dậy, lớn lên, nhận ra sự mong manh của kiếp người, để được Thiên Chúa là người cha nhân hậu yêu thương đón tiếp. Và ước gì khi đón nhận ơn tha thứ rồi, chúng ta cũng hết lòng sống hiền hòa hơn, chân thành hơn, rộng lượng hơn với anh chị em xung quanh mình. Amen.
Khi con vào đời đôi bàn tay trắng, khi con chào đời bằng tiếng khóc tôi, tiếng khóc gọi mời muôn người hãy nhớ, dung thân tạm thời trần thế phai phơi. Một khi trở về cũng là tay trắng, giữa phút bất ngờ vội vã ra đi, bơ vơ đợi giờ thiên đường ngục tối, bao nhiêu miệt mài chỉ thấy hư vô. Ôi Thượng Đế ơi, con phải làm chi, con sẽ mang gì khi Chúa gọi về? Ôi Thượng Đế ơi, con muốn quay về tìm lại phúc ân con đã đánh mất. Ôi Thượng Đế ơi, xin hãy dù thương con chẳng có gì, con đã vội thề, xin Ngài thứ tha con đã hối tội, cho con được sống trong ơn tình Ngài.